Pháp hội Quán Vô Lượng Thọ Phật thứ 62. Hán dịch Lưu Tống. Tam Tạng Cương Lương Gia Xá. Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại tỳ kheo, 1.250 người câu hội. Chúng Bồ Tát có 32.000, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Đại Bồ Tát làm thường thủ. Lúc bấy giờ thành Dương Xá có một thái tử tên là A Xà Thế, thuận theo lời bảo của ác hữu Điều Đạt, bắt vua cha Tần Bà Sa La nhốt trong nhà tối, bảy tầng cửa, cấm các quan không một ai được vào. Quốc thái phu nhân tên là Di Đề Hy cung kính đại dương, tắm gội sạch sẽ, lấy tô và mật nhồi mì sợi rồi trét trên thân. Trong hộp chuỗi ngọc đeo đựng nước nho, đi vào ngục thăm đại dương kính đáo dâng lên. Đại dương Tần Bà Sa La ăn mì uống nước nho rồi xin nước súc miệng. Súc miệng xong, đại dương chắp tay cung kính hướng về núi Kỳ Xà Quật, giói đảnh lệ Thế Tôn mà bạch rằng: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên là thân hữu của tôi, nguyện hưng từ bi truyền thọ giới Bát Quan Trai cho tôi. Liền đó Tôn giả Đại Mục Kiền Liên như chim ưng bay mau đến chỗ vua, truyền giới Bát Quan Trai cho vua. Ngày ngày đều như vậy đến truyền giới cho vua. Đức Thế Tôn cũng sai Tôn giả Phú Lâu Na đến vì vua mà thuyết pháp. Thời gian như vậy trải qua 21 ngày. Đại dương Tần Bà Sa La ăn mì mật, uống nước nho, lại được thọ giới Bát Quan Trai, được nghe thuyết pháp nên nhan sắc vua hòa vui. A Xà Thế hỏi người giữ cửa ngục rằng: Hôm nay phụ dương ta vẫn còn sống ư? Người giữ cửa ngục tâu rằng: Tâu đại dương, quốc thái phu nhân trên thân trét mì mật, trong chuỗi ngọc đựng nước nho đem dâng lên vua. Còn có Sa Môn Đại Mục Kiền Liên và Phú Lâu Na đi từ trên hư không đến vì vua thuyết pháp, chẳng thể cấm cản được. A Xà Thế nghe lời ấy giận mẹ mình rằng: Mẹ ta là giặc, làm bạn với giặc. Sa Môn ác nhân quyển hoặc chú thuật khiến ác dương ấy nhiều ngày mà chẳng chết. A Xà Thế liền cầm gươm bén muốn giết mẹ. Lúc ấy có một đại thần tên là Nguyệt Quang, thông minh nhiều trí, cùng với kỳ bà đến lễ vua A Xà Thế mà tâu rằng: Tâu đại dương, chúng thần nghe Tỳ Đà Luận Kinh nói, từ kiếp sơ đến nay có các ác dương vì tham ngôi vua mà giết hại cha mình đến số 1.000.000. Chưa từng nghe nói có kẻ vô đạo hại mẹ. Nay đại dương làm sự sát nghịch này, ô uế dòng sát đế lợi, chúng thần chẳng nỡ nghe. Đây là Chiên Đà La, chúng tôi chẳng nên còn ở lại nơi đây. Hai vị đại thần tâu rồi lấy tay vỗ lên gươm đeo đi lui mà ra. A Xà Thế kinh sợ hãi hùng bảo kỳ bà rằng: Còn anh cũng chẳng gì ta chăng? Kỳ bà tâu rằng: Đại dương cẩn thận chớ có hại mẹ. A Xà Thế nghe lời ấy sám hối cầu cứu, liền bỏ gươm thôi không hại mẹ, truyền lệnh cho đội quan nhốt mẹ vào thâm cung chẳng cho ra nữa. Di Đề Hy bị giam nhốt rồi sầu lo tiều tụy, dối hướng về núi Kỳ Xà Quật lạy Phật mà nói rằng: Ngày trước Đức Như Lai Thế Tôn thường sai Tôn giả A Nan đến thăm hỏi tôi, nay tôi sầu lo Đức Thế Tôn quan trọng không sao được thấy, duy nguyện Đức Thế Tôn sai các Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và A Nan đến cho tôi được thấy. Nói xong, Di Đề Hy buồn khóc lệ rơi như mưa, dối hướng lạy Phật trong khoảng thời gian chưa cất đầu lên. Đức Thế Tôn ở núi Kỳ Xà Quật biết tâm niệm của Di Đề Hy, liền bảo Đại Mục Kiền Liên và A Nan đi trên hư không. Đức Phật từ núi Kỳ Xà Quật ẩn mất hiện ra nơi dương cung. Di Đề Hy lại rồi ngước đầu lên thấy Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thân màu tử kim ngồi trên hoa sen trăm báo, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hầu bên tả, Tôn giả A Nan hầu bên hữu. Trong hư không, hàng Phạm Dương, Đế Thích, Hồ Thế Tứ Dương mưa qua trời khắp nơi để cúng dường. Di Đề Hy thấy Phật Thế Tôn liền tự bức chuỗi ngọc, cả thân mình gieo xuống đất kêu khóc, hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xưa tôi tội gì mà sanh đứa ác tử ấy? Đức Thế Tôn lại có nhân duyên gì mà cùng làm quyến thuộc với Đề Bà Đạt Đa? Di nguyện Đức Thế Tôn, vì tôi mà nói rộng những xứ không có lo khổ, tôi sẽ giảng sanh. Tôi không còn thích cõi Diêm Phù Đề trượt ác thế này. Xứ trượt ác này đầy những địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhiều khối bất thiện. Nguyện tôi đời vị lai chẳng nghe danh từ ác, chẳng thấy người ác. Nay tôi hướng về Thế Tôn, nằm dốc gieo xuống đất, cầu thương cho tôi sám hối. Duy nguyện Phật Dực dạy tôi quán nơi xứ nghiệp hành thanh tịnh. Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa hai mày. Ánh sáng ấy màu chân kim chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, trở về tụ tại đỉnh đầu Phật, quá làm đài chân kim lớn như núi Tu Di. Bao nhiêu quốc độ thanh tịnh di diệu của mười phương chư Phật đều hiện rõ trong đài vàng ấy. Hoặc có quốc độ thất bửu hiệp thành, hoặc có quốc độ thuần là liên quan, lại có quốc độ như tự tại thiên cung, lại có quốc độ như gương pha lê. Có vô lượng quốc độ chư Phật như vậy trang nghiêm xinh đẹp, khiến Di Đề Hy được thấy. Di Đề Hy bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dầu các Phật độ ấy đều thanh tịnh, đều có quang minh, nay tôi thích sanh về Cực Lạc, thế giới chỗ của Đức Phật A Di Đà. Duy nguyện Đức Thế Tôn dạy tôi tư duy, dạy tôi chánh thọ. Đức Thế Tôn liền mỉm cười, có ánh sáng ngũ sắc từ miệng Phật phóng ra, mỗi mỗi ánh sáng chiếu đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La. Dầu bị giam cầm ngục tối, tâm nhãn vua không chướng ngại. Xa thấy Đức Thế Tôn, vua đầu mặt lạy Phật, tự nhiên tăng tiếng đạo lực thành bậc A Na Hàm. Đức Phật bảo Di Đề Hy: Này Thái Phu Nhân có biết chăng, Phật A Di Đà cách đây chẳng xa, bà nên nhiếp niệm quán kỹ cõi nước ấy thì tịnh nghiệp được thành. Nay ta sẽ vì bà mà nói rộng các pháp quán, cùng khiến đời vị lai tất cả hàng phàm phu, những người muốn tu tịnh nghiệp được thọ sanh Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Này Di Đề Hy, người muốn sang nước Cực Lạc ấy nên tu ba phước. Một là hiếu nuôi cha mẹ, kính thờ bậc sư trưởng, có tâm nhân từ, chẳng giết hại và tu tập mười nghiệp lành. Hai là thọ trì tam quy y đầy đủ các cấm giới và chẳng phạm oai nghi. Ba là phát tâm bồ đề sâu tin nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên dạy sách tiếng người tu hành. Ba sự như vậy gọi là tịnh nghiệp. Này Di Đề Hy, nay bà có biết chăng, ba tịnh nghiệp ấy là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hy rằng: Lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ, nhớ kỹ. Này Như Lai, vì tất cả chúng sanh đời vị lai, những kẻ bị giặc phiền não nhiễu hại mà nói nghiệp thanh tịnh, lành thay cho Di Đề Hy khéo hỏi được việc ấy. Này A Nan, ông nên thọ trì rộng vì đại chúng mà tuyên nói lời Phật. Hôm nay Phật vì Di Đề Hy và vị lai tất cả chúng sanh quán nơi Tây Phương Cực Lạc quốc độ, do nguyện lực Phật nên sẽ được quốc độ thanh tịnh ấy, như cầm gương sáng tự thấy hình tượng mặt mình. Thấy những sự vui cùng cực di diệu của quốc độ ấy nên tâm vui mừng, liền được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật bảo Di Đề Hy: Bà là phàm phu, tâm tưởng yếu kém, chưa được thiên nhãn, chẳng thể thấy được xa. Chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến bà được thấy. Di Đề Hy bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như hôm nay tôi nhờ oai lực của Đức Phật Thế Tôn mà được thấy quốc độ Cực Lạc ấy. Nếu sau khi Đức Phật Thế Tôn diệt độ các chúng sanh trượt ác bất thiện, bị ngũ khổ bức ngặt, họ làm thế nào có thể được thấy A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới? Đức Phật bảo Di Đề Hy: Bà và chúng sanh phải nên chuyên tâm buộc niệm một chỗ tưởng nơi Tây Phương. Tưởng niệm thế nào? Tất cả chúng sanh, những người có mắt sáng mà chẳng phải là kẻ sanh manh, thì đều thấy mặt nhật lặng cả. Phàm người tu tập quán tưởng nên phát khởi tưởng niệm, ngồi ngay thẳng, hướng về phía tây, quán kỹ chỗ mặt nhật sắp lặn, khiến tâm niệm trụ vững, chuyên tưởng nhớ chẳng dời. Thấy mặt nhật sắp lặn, chẳng như mặt trống đồng treo. Đã thấy mặt nhật rồi, nhắm mắt mở mắt đều khiến phải sáng tỏ. Đây là nhật tưởng, gọi là pháp quán ban đầu. Kế đó quán tưởng nước, thấy nước đứng trong cũng khiến phải sáng tỏ, ý tưởng không phân tán. Đã thấy nước rồi nên quán tưởng băng, thấy băng chói suốt tưởng làm lưu ly. Tưởng này thành rồi, thấy đất lưu ly trong ngoài suốt chói, phía dưới có tràn vàng kim cương thất vũ bưng chống đất lưu ly. Kim tràng ấy tám phương đầy đủ tám cành, mỗi mỗi phương diện do trăm châu báu làm thành. Mỗi mỗi bửu châu có ngàn ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng có tám vàng bốn ngàn màu chói đất lưu ly sáng như ức ngàn mặt nhật, chẳng thể thấy đủ hết được. Trên đất lưu ly có dây hoàng kim xen kết lẫn lộn với thất bửu, gian phân ranh giới chừng ngàn căn rộng phân minh. Trong mỗi mỗi thất bửu ấy có ánh sáng ngũ sắc, ánh sáng ấy như đóa hoa, lại có như sao như trăng lững lờ trên hư không tụ thành đài ánh sáng. Có ngàn vạn lầu cát do trăm báo hiệp thành, hai bên đài đều riêng có trăm ức qua tràng với vô lượng nhạc khí dùng làm trang nghiêm. Tám thứ gió mát từ ánh sáng phát ra sao động, các nhạc khí ấy vang ra tiếng diễn nói khổ không vô thường vô ngã. Đây là thủy tưởng, gọi là pháp quán thứ hai. Lúc quán tưởng này đã thành, phải mỗi mỗi sự quán thấy thiệt rất rõ ràng. Lúc nhắm mắt, lúc mở mắt, chớ để tan mất. Chỉ trừ lúc ăn, thường nhớ sự ấy. Như tự quán ấy gọi là thô thấy đất cực lạc quốc độ. Nếu được tam muội thì thấy đất cõi nước cực lạc tỏ rõ phân minh, chẳng thể nói đủ hết. Đây là địa tưởng, gọi là pháp quán thứ ba. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Này A Nan, ông thọ trì lời Phật, vì đời vị lai tất cả đại chúng, những người muốn thoát khổ mà nói pháp quán địa ấy. Nếu người quán địa ấy thì trừ được tội sanh tử trong 80 ức kiếp, bỏ thân hiện tại, đời khác quyết định thọ sanh quốc độ thanh tịnh, tâm được không nghi. Quán tưởng đây gọi là chánh quán, nếu quán tưởng khác thì gọi là tà quán. Đức Phật bảo tôn giả A Nan và Di Đề Hi: Địa quán thành rồi, kế tưởng bửu thọ. Người quán cây báo phải quán mỗi mỗi cây, tưởng bảy lớp hàng cây báo. Mỗi cây báo cao 8.000 gió tuần, các cây báo ấy đều đầy đủ bông lá bảy báo, mỗi mỗi bông lá tưởng màu khác lạ. Trong màu lưu ly phóng ánh sáng màu hoàng kim, trong màu pha lê phóng ánh sáng màu hồng, trong màu mã não phóng ánh sáng màu sa cừ, trong màu sa cừ phóng ánh sáng màu lục chân châu. San hô hổ phách, tất cả các báo dùng làm chói đẹp. Màn lưới diệu chân châu giăng che trên cây báo, trên mỗi mỗi cây báo có 7 lớp màn lưới. Khoảng mỗi mỗi lưới có 500 ức cung điện xinh đẹp di diệu như cung điện trời Phạm Dương, có các thiên đồng tử tự nhiên ở trong ấy. Mỗi mỗi đồng tử có 500 ức châu mani Thích Ca Tỳ Lăng Già dùng làm chuỗi đeo. Ánh sáng mỗi châu mani ấy chiếu 100 ức do tuần, dường như hòa hiệp ánh sáng của 100 ức nhật nguyệt, chẳng thể kể hết. Các báo xen lẫn màu sắc sáng đẹp nhất trong các màu sắc. Các cây báo ấy hàng hàng ngay nhau, lá lá kế nhau, giữa khoảng các lá xanh những hoa vi diệu. Trên hoa tự nhiên có quả thất bửu, mỗi mỗi lá cây ngang rộng đều 25 do tuần. Lá ấy có ngàn màu trăm thứ lằn vẽ như chuỗi ngọc trời, có những hoa vi diệu màu diêm phù đàn kim như dòng lửa soi chói sáng uyển chuyển khoảng giữa lá, giọt xanh những quả như bình báo của Thiên Đế Thích, phóng đại quang minh quá thành tràng phan và vô lượng lộc báo. Trong lộc báo ấy chói hiện tất cả Phật sự trong toàn cõi thế giới, thập phương thế giới chư Phật cũng hiện bóng trong lộc báo ấy. Thấy bửu thọ ấy rồi cũng phải mỗi mỗi quán sát, thấy thân cây nhánh lá bông trái đều phải phân minh. Đây là thọ tưởng, gọi là pháp quán thứ tư. Kế nên tưởng nước. Người muốn tưởng nước nên biết cực lạc thế giới có ao nước Bát Công Đức, mỗi mỗi ao nước bảy báo làm thành. Báo ấy nhu nhuyễn từ dư ý châu dương sanh chia làm 14 chi, mỗi mỗi chi làm sắc đẹp bảy báo. Hoàng kim làm lòng ao, dưới lòng ao có kim cương nhiều màu làm các tráng đáy. Trong nước mỗi mỗi ao báo ấy đều có 60 ức hoa sen thất bửu, mỗi mỗi hoa sen tròn đều 12 do tuần. Nước mani chảy rót trong khoảng lá theo thân cây sen mà lên xuống, phát ra âm thanh di diệu, diễn nói khổ, không, vô thường, vô ngã, các ba la mật, còn có tiếng tán thán tướng hảo của chư Phật. Như ý châu dương phóng ra ánh sáng di diệu mà hoàng kim. Ánh sáng ấy hóa ra các giống chim màu trăm báo, hòa hót im nhã, thường tán thán niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là tưởng nước bá công đức gọi là Pháp quán thứ năm. Trong quốc độ cực lạc diệu bửu ấy, mỗi mỗi khu vực có 500 ức lầu báo. Trong lầu cá ấy có vô lượng chư thiên trỗi thiên kỹ nhạc, còn có nhạc khí treo ở hư không như bửu tràng cõi trời chẳng đánh tự kêu. Trong các âm thanh ấy đều diễn nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ kheo Tăng. Pháp tưởng này thành rồi gọi là thô thấy cực lạc thế giới bửu thọ. Bửu địa và bửu trì, đây là tổng quán tưởng gọi là Pháp quán thứ sáu. Nếu thấy như vậy thì trừ vô lượng ức kiếp cực trọng ác nghiệp, sau khi mạng chung quyết định sanh nước cực lạc. Quán đây gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ kỹ đó, ta sẽ dạy các người phân biệt giải thuyết pháp trừ khổ não. Các người ghi nhớ thọ trì trọng vì đại chúng phân biệt giải thuyết. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nói lời ấy, Phật Vô Lượng Thọ hiện đứng trên hư không. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu bên hữu. Ánh sáng chói rực chẳng thể thấy rõ hết, trăm ngàn lần màu vàng diêm phù đàn kim chẳng thể sánh được. Di Đề Hy thấy Phật Vô Lượng Thọ rồi tiếp tục lễ lạy. Lễ lạy xong, Di Đề Hy bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi nhân quay lực Phật mà được thấy Vô Lượng Thọ Như Lai cùng hai đại sĩ Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Đời vị lai các chúng sanh sẽ phải thế nào quán thấy Phật Vô Lượng Thọ và hai Bồ Tát ấy? Đức Phật bảo Di Đề Hy: Người muốn quán Phật Vô Lượng Thọ thì nên khởi tưởng niệm. Ở trên mặt đất thất bửu tưởng có hoa sen, trên mỗi mỗi cánh hoa tưởng màu bá bửu có 84.000 đường gân dường như bức họa cõi trời. Mỗi đường gân có 84.000 ánh sáng tỏ rõ rành rẽ đều được thấy cả. Cánh hoa nhỏ nhất ngang rộng 250 do tuần. Toàn hoa sen ấy có đủ 84.000 cánh. Khoảng mỗi cánh hoa có 100 ức mani châu dương để làm sáng đẹp. Mỗi mỗi châu mani dương ấy phóng ra ngàn ánh sáng. Ánh sáng ấy như lòng bảy báo hiệp thành che khắp mặt đất. Đài hoa sen ấy bằng báo Thích Ca Tỳ Lăng Già, có 8 vàng kim cương chân thúc ca bửu, phạm mani bửu và lưới diệu chân châu dùng để nghiêm sức. Ở trên đài ấy tự nhiên có 4 trụ bửu tràng, mỗi mỗi bửu tràng cao lớn như 100.000 muôn ức núi Tu Di. Trên bửu tràng có màn báo như Dạ Ma Thiên Cung, còn có 500 ức bửu châu di diệu để làm sáng đẹp. Mỗi mỗi bửu châu có 84.000 ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng làm 84.000 kim sắc nhiều loại lạ khác nhau. Mỗi mỗi kim sắc khắp cả cõi nước cực lạc nơi nơi biến hóa đều riêng làm những tướng hình khác lạ, hoặc làm đài kim cương, hoặc làm lưới chân châu, hoặc làm mây nhiều loại hoa, nơi 10 phương diện tùy ý biến hiện ra làm Phật sự. Đây là tưởng tòa ngồi hoa sen gọi là Pháp quán thứ bảy. Này A Nan, hoa sen di diệu như vậy là do bổ nguyện lực của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân Phật Vô Lượng Thọ cảm thành. Nếu người muốn niệm Đức Phật ấy thì phải trước tưởng qua tòa ấy. Lúc quán tưởng chẳng được tạp quán, đều phải quán mỗi mỗi chi tiết, mỗi mỗi cánh hoa, mỗi mỗi bửu châu, mỗi mỗi ánh sáng, mỗi mỗi đài, mỗi mỗi tràng đều phải phân minh, như thấy tượng mặt mình hiện trong gương. Pháp tưởng này thành diệt trừ trăm muôn ức kiếp tội sanh tử, tất định sẽ sanh cực lạc thế giới. Quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán.